Quan gia, chương 932, lựa chọn trong thời điểm mấu chốt không thể sai. Góc truyện audio.com, Quan Dế tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh, chương 932. Lựa chọn trong thời điểm mấu chốt không thể sai. Nhóm dịch, PQT nguồn, Michuense by, MTQ hội nghị cán bộ trung tầng của Cục Công an, có 7 vị lãnh đạo cục và cán bộ trung tầng bị bắt, trong đó 4 người hình sự tạm giam, 3 người bị tạm thời cách chức phản tỉnh, lập tức giam giữ lại cùng một cảnh tượng, đồng thời trình diễn ở địa phương khác của thành phố Cửu An sáng sớm, 2 chiếc xe hơi biển số tỉnh thành, lái vào Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cửu An. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, đỉnh đầu hơi hói đi cùng một người đàn ông đồ vest hơn 40 tuổi khác dưới sự vây quanh của mấy người tùy tùng, đi thẳng đến văn phòng kiểm sát trưởng Tăng Lập Tường. Tăng Lập Tường vừa mới ngồi sau bàn làm việc còn chưa kịp bưng ly trà lên uống một ngụm, cửa văn phòng liền bị đẩy ra. Tăng Lập Tường nhớn mày, trên mặt lộ ra tức giận, tuy nhiên trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kinh ngạc, vội không ngừng đứng dậy, vội vã từ sau bàn làm việc xoay ra, vẻ mặt tươi cười: Bí thư Bùi, Phó kiểm sát trưởng Thái. Hai người vào cửa lúc này chính là Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Bùi Võ Quân và Phó Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thái Quốc Anh Bùi Võ Quân cũng không ngồi, cứ đứng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Tăng Lập Tường, hiện tại tôi tuyên bố một quyết định với anh. Trải qua Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát tỉnh thảo luận quyết định, anh tạm thời đình chỉ chức vụ Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cửu An, lập tức đến Viện Kiểm sát tỉnh báo cáo công tác. Chức vụ Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cửu An, do đồng chí Thái Quốc Anh tạm thời thay thế. Tăng Lập Tường mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống dưới, trong đầu ong ong vang lên, rối như tơ vò, vậy là động thủ rồi. Đây là Tăng Lập Tường tuyệt đối không có đoán được. Ban đầu tưởng rằng thủ đoạn nắm giữ ấn soái của thành ủy vừa ra, Lưu Vĩ Hồng nhất định phải chủ động đàm phán, không ngờ Lưu Vĩ Hồng đi một chuyến tỉnh thành, liền là kết quả như vậy. Bùi Võ Quân tự mình tới thành phố Cửu An khiến người ta khẩn trương nhất chính là trước đó không ai biết tình huống này. Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an xuống dưới thị sát quan trường thành phố Cửu An, không có được chút phong thanh. Bí thư Bùi, tôi Tăng Lập Tường vẫn muốn đấu tranh một chút nhưng lại không biết nói gì mới tốt, thật sự là không có một chút tâm lý chuẩn bị. Đồng chí Tăng Lập Tường, anh không cần giải thích, anh có ý kiến gì, chờ gặp được đồng chí Lưu Phương Minh, có thể báo cáo sự thật với anh ấy. Bây giờ, mời anh lập tức thông báo xuống dưới, khiến tất cả ủy viên ủy ban kiểm sát và tất cả người phụ trách các phòng ban của toàn viện qua đây họp. Bùi Võ Quân rõ ràng không có tâm tư nghe Tăng Lập Tường giải thích, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Cái gọi là đồng chí Lưu Phương Minh chính là kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sở Nam. Đối mặt áp lực thật lớn đến từ Bùi Võ Quân, Tăng Lập Tường trong lòng không dậy nổi một chút ý kháng cự, đành phải ngoan ngoãn chấp hành chỉ lệnh của Bùi Võ Quân, đích thân gọi điện thoại chi chánh văn phòng, khiến tất cả cán bộ lãnh đạo của toàn viện toàn bộ chạy tới phòng họp để họp. Trên hội nghị này, Bùi Võ Quân lại tuyên bố quyết định của Viện Kiểm sát tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh ủy, Tăng Lập Tường tạm dừng chức vụ, do Thái Quốc Anh tạm thời thay thế chức vụ kiểm sát trưởng viện. Góc truyện audio.com, Kiểm sát Nhân dân thành phố Cửu An. Đồng thời Thái Quốc Anh tuyên bố, Viện Kiểm sát thành phố Cửu An tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn lực phối hợp công tác trấn áp. Nhằm tăng cường lực lượng của Viện Kiểm sát thành phố Cửu An, Thái Quốc Anh từ Viện Kiểm sát tỉnh và Viện Kiểm sát thành phố Đại Ninh, Viện Kiểm sát thành phố Hồng Dương mang đến hơn 100 kiểm sát viên và trợ lý kiểm sát viên, tạm thời tăng cường cho các bộ phận của Viện Kiểm sát thành phố Cửu An, hỗ trợ công tác. Đối mặt quyết định bất thình lình, các kiểm sát trưởng ai nấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngơ ngác. Trội nghị tiến hành không lâu sau, không đến một giờ thì kết thúc. Hội nghị vừa chấm dứt, Tăng Lập Tường liền cùng đi với 3 kiểm sát viên trẻ, đi lên chiếc xe hơi Nissan đã chờ ở ngoài sân từ lâu, chạy ra cửa chính của Viện Kiểm sát, lái thẳng đến thành phố Đại Ninh. Trên xe, Tăng Lập Tường bị 2 thanh niên khỏe mạnh một trái một phải kẹp chặt ở giữa, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, mồ hôi lạnh vẫn là ướt đẫm lưng và áo sơ mi của Tăng Lập Tường. Tăng Lập Tường rất rõ ràng, mọi thứ đều đã qua đi, từ nay về sau, cuộc đời của y, sẽ là một tình trạng hoàn toàn khác. Lúc này, Tăng Lập Tường bỗng nhiên rất hối hận. Kỳ thật Lưu Vĩ Hồng từng cho y cơ hội, là tự y không nắm lấy. Cả đời người cần làm ra rất nhiều quyết định, nhưng quyết định mấu chốt thật sự, luôn luôn chỉ có 2 loại, làm thế nào lựa chọn, kết quả là rất khác. Đáng tiếc quyết định mấu chốt nhất Tăng Lập Tường làm sai rồi. Sửng sốt thật lâu sau, Tăng Lập Tường suy sụp tựa vào lưng ghế, dường như máu trên người đều bị rút sạch, chỉ còn lại một lớp da trống trơn, không thể nào dậy nổi một chút tinh thần nữa. Một vị phó viện trưởng Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sở Nam cũng mang theo vài chục quan tòa đến Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Cửu An. Viện trưởng Tòa án Nhân dân trung cấp Đường Bá Chiêu tuy rằng không có giống Tăng Lập Tường bị tạm thời cách chức, nhưng trên thực tế đã bị tước bỏ quyền lãnh đạo đối với Tòa án Nhân dân trung cấp. Công tác của Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Cửu An đều do vị phó viện trưởng của Tòa án Nhân dân tỉnh chủ trì. Tòa án của thành phố Cửu An cũng chính thức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị toàn lực phối hợp công tác trấn áp ở thành phố. Bộ Tư lệnh Chi đội Cảnh sát Vũ trang thành phố Cửu An và Bộ Tư lệnh Bộ đóng quân Cửu An càng là đề phòng nghiêm ngặt. Chi đội 3 Tổng đội Cảnh sát Vũ trang tỉnh Sở Nam gần 1.000 quan binh Cảnh sát Vũ trang tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của đích thân Chi đội trưởng, đêm qua sau nửa đêm đã tiến vào chiếm giữ doanh trại Bộ đóng quân và Chi đội Cảnh sát Vũ trang hạng nặng, luôn cảnh giác kẻ địch chuẩn bị tác chiến mà tất cả quốc lộ thông đến bên ngoài của thành phố Cửu An, bao gồm đường ruộng giữa các làng quê hơi lớn một chút, đều thiết lập trạm gác kiểm tra trong một đêm, mỗi một trạm gác đều là quan binh Cảnh sát Vũ trang và Cảnh sát Công an súng vác vai, đạn lên nòng trấn giữ, số người ít nhất cũng vượt qua một đội chiến đấu trang bị súng lục, súng tự động mini và áo chống đạn. Tất cả xe cộ ra vào và người đi đường qua lại đều phải thông qua kiểm tra nghiêm khắc. Mấy chiếc xe đường dài sáng sớm ra khỏi thành, người trên xe đều bị cảnh tượng này làm hoảng sợ. Trên đường quốc lộ từ huyện Kim Trúc thông đến thành phố Hồng Dương, một chiếc xe hơi Santana màu đen từ hướng thành Góc Chuyện audio.com phố Hồng Dương chạy tới nhanh như điện chớp, chạy thẳng vào khu giam giữ đội giáo sư nhà giam số 5 huyện Kim Trúc. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, đồ vest dày da, thần thái uy nghiêm, dưới sự đi cùng của giám mục trưởng Triệu Lập Dân và vài người đi cùng, ngồi ở văn phòng đội giáo sư. Phút chốc Mạc Môn đi vào văn phòng. Triệu Lập Dân vội vàng nói: "Viện trưởng Khang, vị này chính là Mạc Môn." Người đàn ông đồ vest đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói: "Đồng chí Mạc Môn, xin chào, tôi là Khang Gia Thông, Phó Viện trưởng Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sở Nam." Nói xong, Khang Gia Thông chủ động vươn tay về hướng Mạc Ngô. Mạc Môn cả người chấn động, có chút khó tin nhìn Khang Gia Thông, môi run rẩy một chút hỏi: "Viện trưởng Khang, anh gọi tôi là gì?" "Ha ha, đồng chí Mạc Môn, chúng tôi lần này đến đây chính là muốn thẩm duyệt lại vụ án của anh. Căn cứ tình hình chúng tôi tìm hiểu mà xem, vụ án của anh tồn tại vấn đề khá nghiêm trọng, nhằm thận trọng tuân theo tôn chỉ không tha ột người xấu nhưng cũng không vu oan ột người tốt. Tôi được sự ủy thác của Viện trưởng Lâm, Tòa án Nhân dân cấp cao và Ủy ban Thẩm phán, tới đây tìm anh tìm hiểu tình tiết thật của vụ án. Hy vọng anh có thể toàn lực phối hợp công tác của chúng tôi, sớm ngày điều tra rõ vụ án." Khang Gia Thông cầm chặt tay của Mạc Ngôn, rất khách khí nói. Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt của Mạc Môn rơi xuống khô. Dù Khang Gia Thông nói từ ngữ giọng quan tiêu chuẩn, nhưng một tiếng đồng chí Mạc Môn đã đủ để nói rõ vấn đề. Cái gọi là Tòa án Nhân dân tỉnh duyệt lại cũng chính là làm qua loa mà thôi. Giống như lúc đầu vụ án của y, kỳ thật cũng chính là làm qua loa ở tòa án, kết quả là từ sớm đã định sẵn rồi. Bây giờ vừa đúng ngược lại, kết quả cũng vẫn là sớm định sẵn rồi. Đồng chí Mạc Môn, anh chịu uất ức rồi. Khang Gia Thông dường như cũng bị cuốn hút, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của Mạc Ngôn, cảm thán nói: "Đồng chí Mạc Ngôn, mời ngồi, đừng có băn khoăn gì cả, đem lời nói trong lòng anh nói ra hết." Mạc Ngôn gật gật đầu, ngồi xuống ở một bên sofa. Triệu Lập Dân đích thân pha một ly trà cho y, nhẹ nhàng đặt trước mặt Mạc Ngôn. Một nhân viên đi cùng mở hồ sơ ra, làm xong chuẩn bị ghi chép. 10 giờ sáng, phòng họp lớn của khách sạn Sở Thiên đang mở ra hội nghị liên tịch bộ máy thành ủy và bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Các thường vụ thành ủy và chủ tịch thành phố lần lượt đi vào phòng họp lớn. Đối với hội nghị liên tịch đột nhiên mở ra này, mọi người đều có chút khó hiểu, không ai biết chủ đề của hội nghị liên tịch này là gì. Điều này ở trước kia là tình trạng rất hiếm thấy. Chờ mọi người đi vào phòng họp, liếc mắt một cái thoáng nhìn người đàn ông trung niên uy nghiêm đang ngồi trên vị trí chủ tịch mới đột nhiên bừng tỉnh, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không hiểu. Ngồi ở vị trí chủ tịch không ngờ là bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy Bùi Võ Quân, bí thư thành ủy Vương Thị Hằng và bí thư thứ hai thành ủy Tân Minh Lượng, lần lượt ngồi ở hai bên của Bùi Võ Quân, nghiêm mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tân Minh Lượng thậm chí không để ý quy củ, đang hút từng hơi thuốc cũng không nói chuyện với Bùi Võ Quân. Vương Thị Hằng lại khá điềm tĩnh, tuy nhiên nhìn kỹ cũng có thể đọc được ý bất đắc dĩ từ trong mắt. Ông Bùi Võ Quân đích thân đến thành phố Cửu An, cũng chính là biểu thị, đấu tranh chính trị lần này, đã vượt ra phạm trù của thành phố Cửu An. Cho dù là Vương Thị Hằng, Góc Chuyện audio.com, hay là Tân Minh Lượng, đều không có khả năng nắm trong tay tiến trình của tình thế nữa. Trên danh nghĩa, Bùi Võ Quân là đến Cửu An đốc thúc công tác trấn áp, nhưng quyết tâm của tỉnh ủy lại rất rõ ràng. Bùi Võ Quân rõ ràng là đến chống lưng cho Lưu Vĩ Hồng. Hơn nữa, đây hiển nhiên không phải quyết định cá nhân của Bùi Võ Quân. Sự việc của Cửu An, không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, phía sau gút mắc khắp nơi đều là lãnh đạo tỉnh ủy. Không có Lâm Khải Hàng và Lý Dật Phong ủng hộ, bản thân Bùi Võ Quân sẽ không làm ra quyết định to gan như vậy. Làm đến địa vị cao như thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an, dưới tình hình chung, Bùi Võ Quân làm sao có thể mình trần ra trận. Xem ra trận đấu tranh chính trị Cửu An khiến vô số người tinh thần khẩn trương, lo lắng hết lòng, rất nhanh sẽ có một kết quả rõ ràng. tỷ lệ Tân Minh Lượng muốn thắng lợi cơ bản bằng không, mấu chốt phải xem ông có thể phòng thủ đến mức độ nào, có thất bại thảm hại hay không, nhưng xem tư thế này, muốn tranh thủ một kết cục tốt một chút cũng thật khó cách trương.